Bất hủ phàm nhân, chương 185, tình hán đế quốc người quen cũ, gocchuyenaudio.com. Nếu không chúng ta đi trước tới nơi dừng chân làm liên minh cống hiến tích lũy thẻ bài, sau đó xếp hình chia tay nha. Sầm Thư Âm nghĩ đến Mạc Vô Kỵ là ngoại môn đệ tử có thể làm tích lũy bài hay không, nàng có chút bận tâm, dù sao Chư Việt Sơn cả ngoại môn đệ tử đều không cho phép lại đây, cho nên mới đề nghị cùng đi giúp Mạc Vô Kỵ. Tốt, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đồng ý, coi như là Sầm Thư Âm không mời hắn, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu cùng Sầm Thư Âm cùng đi làm cống hiến tích lũy thẻ bài. Tuy rằng hắn là đệ tử Vấn Thiên Học Cung, nhưng một cái ngoại môn đệ tử có thể làm hay không, có Sầm Thư Âm cái này đệ tử chân truyền đi qua, vậy đơn giản chẳng khác nào Vấn Thiên Học Cung trưởng lão bình thường giống nhau. Còn có cái này cho ngươi, Sầm Thư Âm nói lấy đem xe bay cầm trong tay đưa cho Mạc Vô Kỵ. Chiếc này xe bay là sư phụ ta để lại cho ta, nếu là có một ngày ngươi muốn bán đi, xin hãy tìm ta. Tốt, đa tạ Sầm sư tỷ. Nếu là có một ngày ta muốn bán đi chiếc xe bay này, ta nhất định sẽ trả lại cho Sầm sư tỷ. Mạc Vô Kỵ thu hồi xe bay nói. Xe bay là hắn dùng công pháp trao đổi, hắn không cần phải khách khí. Từ góc độ nào đó mà nói, Thiên Lôi Thất Thức Thức thứ nhất giá trị tuyệt đối giá trị hơn nhiều so với một món hạ phẩm linh khí xe bay. Sầm Thư Âm nói An Dương là tinh hán đế quốc gần với Trường Lạc Đô Thành, Mạc Vô Kỵ tiến vào An Dương sau đó, cảm thấy nơi này và Trường Lạc so sánh kém quá xa. Vô luận là phồn hoa trình độ, hay là lịch sử kiến trúc đều xa xa không bằng Trường Lạc. Vừa tiến vào An Dương Thành, rất làm người ta chú mục là một cái quảng trường lớn. Dưới tình hình chung, phàm tục Đô Thành có rất ít chỗ tại Đô Thành cửa vào thành lập một cái đại quảng trường. An Dương quảng trường này chẳng những to lớn, thành lập thời gian cũng không quá lâu. Trên quảng trường cùng quảng trường bốn phía qua lại đều là một phần tu sĩ, rất ít người phàm. Tại chính giữa quảng trường, hai cái cao to tấm bia đá thụ lập. Bên trái tấm bia đá viết bên dưới, Bách Tông Liên Minh Cống Hiến Bảng. Trên tấm bia đá đều là tên, Mạc Vô Kỵ theo bản năng đưa mắt rơi vào đệ nhất danh, là một người tên là Hề Nhất Hiên tu sĩ, phía sau hắn tích lũy là 12.251 phân điểm. Tên thứ hai Mạc Vô Kỵ liền quen thuộc, Phong Lạc Kiếm tích lũy là 9.921 phân. Tên này Mạc Vô Kỵ tại Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai bảng thấy qua, dường như cũng xếp hạng vị thứ hai. Tên thứ ba Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ quen thuộc, Câu Tử Hàn, tích lũy 8.672 phân. Tên này là Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai đệ nhất danh, ở chỗ này lại xếp thứ ba. Ngược lại được gọi là Hề Nhất Hiên, tên gia hỏa là từ đâu tới? Nếu là Vấn Thiên Học Cung, mình tại sao không có ở Vấn Thiên Giai thấy qua? Hề Nhất Hiên người này ta đã thấy, là Càn Dương Đế Quốc Đại Diễn Tông đệ tử chân truyền. Trước đây Vấn Thiên Học Cung còn mời qua hắn gia nhập Vấn Thiên Học Cung, thế nhưng hắn cự tuyệt. Hắn nói Vấn Thiên Học Cung cũng không thể dạy cho hắn cái gì, hắn không cần phải đi Vấn Thiên Học Cung. Sầm Thư Âm cũng nhìn thấy bảng danh sách ở một bên than thở. Trong lòng nàng có lẽ đang suy nghĩ, Hề Nhất Hiên cuồng ngạo là có tư bản. Dù cho hắn không có gia nhập Vấn Thiên Học Cung, hắn vẫn là đệ nhất Bách Tông Liên Minh bảng danh sách. Xem ra đại diễn tông này rất rất giỏi a. Mạc Vô Kỵ cũng cảm thán một câu. Sầm Thư Âm giải thích, ngũ đại đế quốc hết thảy. gocchuyenaudio.com, thiên tài đệ tử nhất định đều có thể gia nhập Vấn Thiên Học Cung. Chỉ có một tông môn ngoại lệ, đó chính là đại diễn tông. Nghe đồn đại diễn tông chân thần cảnh cường giả sẽ không ít so với Vấn Thiên Tông, không biết là thật hay giả. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, phỏng chừng là sự thật. Hề Nhất Hiên này có thể chiếm giữ đệ nhất còn vượt qua thứ hai nhiều điểm, tuyệt đối không phải may mắn. Ánh mắt của hắn rơi vào bên phải trên tấm bia đá, bên phải tấm bia đá phía dưới viết là, ngũ đại đế quốc tông môn cống hiến bảng. Mạc Vô Kỵ thấy cái này cống hiến bảng, trong lòng hầu như khẳng định xếp hàng thứ nhất chính là Vấn Thiên Học Cung. Khi hắn thấy xếp hạng đệ nhất tông môn là lúc nhất thời kinh dị một tiếng. Xếp hàng thứ nhất cư nhiên không phải là Vấn Thiên Học Cung, mà là Đại Diễn Tông, bài danh thứ hai mới đúng là Vấn Thiên Học Cung. Đại Diễn Tông này có chút môn đạo a, hai bảng đệ nhất đều bị bọn họ chiếm giữ. Sầm Thư Âm tự nhiên nghe thấy được tiếng Mạc Vô Kỵ a đù, lạnh nhạt nói. Đại Diễn Tông có lẽ là cường đại nhất tông môn sau Vấn Thiên Học Cung, bất quá muốn thay thế được Vấn Thiên Học Cung, còn kém xa đó. Đại Diễn Tông mặc dù có thể xếp hàng thứ nhất là bởi vì lúc ban đầu thời điểm, Vấn Thiên Học Cung cũng không có phái ra nhiều hơn chân truyền cùng nội môn đệ tử đi ra. Chỉ cần không tới một tháng, cái bài danh này sẽ chỉ là thay đổi. Mạc Vô Kỵ cũng là có chút không cho là đúng, hắn không có phản bác Sầm Thư Âm, chính hắn giàu gì cũng là một phần tử của Vấn Thiên Học Cung, cũng không thể nói Vấn Thiên Học Cung không được sao. Sầm sư tỷ, này tích lũy là thế nào tính toán a? hơn 1 vạn tích lũy, có nhiều như vậy ngoại vực tu sĩ bị giết sao? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi. Sầm Thư Âm gật đầu. Ngoại vực tu sĩ tại Ngũ Đại Đế Quốc đóng trại sau đó, thì có cuồn cuộn không ngừng phi thuyền đưa người lại đây, nghe nói còn thành lập ngoại vực truyền tống trận. Ta nghĩ, Ngũ Đại Đế Quốc tử vong tu sĩ, hẳn là càng nhiều. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn đang tìm cầu điểm cống hiến thời điểm, có lẽ mình cũng sẽ trở thành điểm cống hiến của người khác. Xin hỏi hai vị thế nhưng là Vấn Thiên Học Cung tiên sư. Đang ở Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm còn đang ở nhìn xem điểm cống hiến bài danh, một người ăn mặc áo đỏ quan phục trung niên nam tử đã đi tới, rất là kính cẩn khách khí dò hỏi. Sầm Thư Âm đáp, không sai, chúng ta chính là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Đa tạ hai vị tiên sư quang lâm Tinh Hán Đế Quốc, ta Tinh Hà Đế Quân đang mở tiệc chiêu đãi các vị tiên sư, biết được Vấn Thiên Học Cung tiên sư đến đây, cố ý ra đón. Này áo đỏ trung niên nam tử hiển nhiên là một cái thông thường phàm tục người, nói chuyện cực kỳ kính cẩn khách khí. Sầm Thư Âm gật đầu, vậy thì dẫn đường sao? Nàng tuy rằng lạnh băng, cũng không phải người bất thông tình lý. Tinh Hán Đế Quốc đế quân tốt xấu là một đại đế quốc đứng đầu, nàng sau này có thể phải thường xuyên ở nơi này, chút mặt mũi này còn phải cho. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không nói nhiều, hắn muốn đi theo đít Sầm Thư Âm để làm thân phận ngọc bài, để sau này tích lũy điểm kinh nguyệt. Hai người theo quan viên áo đỏ xuyên qua quảng trường, lại đi qua một cái đại đạo rộng mở đá xanh, mới tiến vào một cái to lớn rộng mở đại điện. Tuy đây chỉ là Tinh Hán Đế Quốc tạm thời cung điện so với Thừa Vũ lĩnh chủ quốc cung điện mà. Góc truyện audio.com, nói, vẫn là rộng mở khí phái hơn rất nhiều. Hai vị tiên sư mời vào, áo đỏ quan viên lại đem Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm mang tới cửa đại điện sau đó, liền khom người đứng ở bên ngoài nói. Sầm Thư Âm lúc này đi vào, làm Vấn Thiên Học Cung đệ tử chân truyền, đi tới chỗ nào đều là cao nhất đẳng cấp đãi ngộ, điểm này, nàng sớm thành thói quen. Đại điện hai bên ngồi đầy người, mỗi người phía trước đều có một cái bàn ăn. Ha ha, hoan nghênh hai vị Vấn Thiên Học Cung thiên tài đệ tử đến đây ta Tinh Hán Đế Quốc Liên Minh nơi dừng chân. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, theo đó Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy đại điện đầu cùng đứng lên một người mặc hoàng y cường tráng nam tử. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi, người này hẳn là Tinh Hán Đế Quốc Đế Quân là lúc Sầm Thư Âm đã ôm quyền hành lễ nói. Vấn Thiên Học Cung đệ tử Sầm Thư Âm, ra mắt Đế Quân. Tinh Hán Đế Quốc Đế Quân Thôi Thiên Quân nao nao, theo lý thuyết Vấn Thiên Học Cung đệ tử sẽ lễ tiết hơn mới đúng, là bình thường giống nhau hướng hắn ân cần thăm hỏi thời điểm, đều sẽ chủ động báo ra bản thân thuộc về Vấn Thiên Học Cung cái nào đạo hệ, là thân phận gì đệ tử. Sầm Thư Âm cư nhiên liền nói một câu Vấn Thiên Học Cung đệ tử, điều này tựa hồ có chút không có lễ tiết. Cũng may hắn sớm đã biết Sầm Thư Âm là ai, đây chính là đệ nhất mỹ nữ của cả Ngũ Đại Đế Quốc, Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ đệ tử chân truyền, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mạc Vô Kỵ cũng học theo ôm quyền nói, Vấn Thiên Học Cung Mạc Vô Kỵ, ra mắt đế quân. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong câu đó, ánh mắt liền rơi vào trên người một tên. Khắp phòng đầy người, hắn cư nhiên quen biết một kẻ. Hai vị không cần đa lễ, xin mời ngồi, người vừa tới thêm đồ ăn nào. Thôi Thiên Quân nhiệt tình vung tay lên phân phó nói, đế quân này danh hiệu rất vang dội, trên thực tế ở trong mắt Vấn Thiên Học Cung thật đúng là cái gì đều không phải là. Đối với Sầm Thư Âm cùng Mạc Vô Kỵ giản lược lên tiếng, nên cũng không dám có ý kiến gì. Hai cái ghế rất nhanh thì bị bỏ thêm lên, hơn nữa vị trí phi thường nhích về phía trước gần như là top 3 tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được Vấn Thiên Học Cung địa vị cao bao nhiêu. Sầm Thư Âm đang muốn dò hỏi một chút Vấn Thiên Học Cung người phụ trách nơi này Nghê Nam, đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi hướng một cái ghế phía sau. A hi hi, vương thượng, chúng ta lại gặp mặt a. Mạc Vô Kỵ đứng ở trước mặt một người không dâu nam tử thoạt nhìn rất không có tinh thần cười ha ha nói. Nam tử này thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, thật giống như thấy quỷ bình thường giống nhau. Trên thực tế từ Mạc Vô Kỵ bước vào cái này đại điện, hắn thật giống như gặp được quỷ. Mạc Dược Sư thật không nghĩ tới. Có thể ở đây nhìn thấy ngươi, này mặt trắng không dâu nam tử nhanh chóng đứng lên, giọng nói chuyện có chút nói lắp. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, sớm muộn có thể nhìn thấy, coi như là ở chỗ này không thấy được ta cũng sẽ đi Nhiêu Châu thành lĩnh chủ phủ gặp ngươi. Thôi Thiên Quân thấy Mạc Vô Kỵ tìm một lĩnh chủ quốc vương nói chuyện cũng cười ha ha nói. Thì ra Mạc đạo hữu cùng Thừa Vũ lĩnh chủ quốc Tư Đồ Thiên lĩnh chủ còn là quen biết cũ, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Mạc Vô Kỵ đối với Thôi Thiên Quân liền ôm quyền nói. Đế quân nhãn quan không thấp, ta cùng vị này Tư Đồ lĩnh chủ thật đúng là quen biết cũ. Ta tổ tiên vốn chính là, góc truyện audio.com, Tinh Hán Đế Quốc dưới một phương quận vương, quận là Bắc Tần. Nhiều năm trước Gia Gia ta bắt Tần quận vương quận chúa Mạc Thiên Thành đi tới Nhiêu Châu, kết quả mất tích. Sau đó cha ta Mạc Quang Viễn đi tới Nhiêu Châu tìm kiếm Bắc Tần quận vương, đồng thời thỉnh cầu Tư Đồ lĩnh chủ lại đem Bắc Tần một quận giao lại cho Mạc gia. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ cố ý dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Các vị đạo hữu, các vị vương thượng, ta Mạc gia yêu cầu này không biết có phải hay không là rất quá phận. Nơi này đại bộ phận mọi người đã hiểu, Mạc Vô Kỵ dường như muốn gây sự với Tư Đồ Thiên, nhưng Mạc Vô Kỵ bây giờ là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, không người nào dám ra giúp Tư Đồ Thiên nói chuyện. Tình Hán Đế Quốc Đế Quân Thôi Thiên Quân cũng đã hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ, sắc mặt hơi có chút xấu xí nói. Quận vương vị vẫn là phụ tử tương truyền, tại sao quá phận vừa nói. Đa tạ đế quân nói thẳng, thế nhưng Tư Đồ lĩnh chủ căn bản không để ý tới ta Mạc gia thỉnh cầu, trực tiếp lại đem Bắc Tần quận lĩnh chủ bên ngoài giao cho người khác. Cái này cũng chưa tính, còn tiêu diệt Mạc gia mọi người, lại đem cha ta cùng ta giam ở tại Nhiêu Châu Thành, thẳng đến khốn cùng chết bệnh, lại đem ta ép đến phát điên. Mạc Vô Kỵ nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiên. Hắn biết Mạc gia không phải là Tư Đồ Thiên trực tiếp tiêu diệt, bất quá sổ sách này hắn tạm thời đổ ở trên đầu Tư Đồ Thiên. Chờ tính sổ xong Tư Đồ Thiên, lại đi tìm cái tên gia hỏa chiếm cứ Bắc Tần quận quốc kia. Cách chương.